Chương 3: Dấu chân trên tuyết. Trong khoảng sân nhỏ phủ đầy tuyết, bên trong dãy tường bao không cao, góc tường có đặt một cái an. Trong an trồng một khóm trúc đào. Những bông tuyết nặng trĩu vướng trên cành, khiến cho những khóm trúc đào như sa gần xuống mặt đất. Bên ngoài cổng phía cảnh sát đã vây một đường cảnh giới. Hàng xóm láng giềng và người đường kéo lại xem. Một người cảnh sát hô to nói với đám đông: "Có ai quen người nhà của vợ chồng này hay không? Hãy giúp chúng tôi thông báo với họ." Tổ chuyên án quan sát kỹ hàng dấu chân ở trên lớp tuyết. Họ đang chờ đợi chuyên gia giám định dấu chân của thành phố đến hỗ trợ. Bào Triển nói, hung thủ không phải là gà, không thể nào bay được. Chỉ cần còn để lại dấu chân, hắn sẽ không thể nào chạy thoát được. Họa Long nói, tôi không tin hàng dấu chân này là của một đứa trẻ. Tô Mì lại cho rằng, nhưng rõ ràng đây là dấu chân từ một đôi giày trẻ em. Chân to làm sao có thể xỏ được đôi giày nhỏ này được? Đến chân tôi cũng còn xỏ chẳng nổi nữa là. Một dấu chân ẩn chứa tất cả thông tin liên quan đến một con người. Giới tính, chiều cao, cân nặng, độ tuổi, đặc điểm bước đi, có bị tàn tật hay không? Và nơi sản xuất giày, độ cũ mới, đã từng đi tới những chỗ nào? Trong công tác phá án hình sự, có thể căn cứ vào dấu chân để có được những phán đoán mang tính khoa học. Xe của lãnh đạo cấp thành phố và giáo sư Lương đã đến. Chuyên gia giám định dấu chân còn đưa ra một đoàn sinh viên thực tập đi cùng để quan sát và học tập. Cả khoảng sân bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mọi người cứ mò mẫm men theo bờ tường bước vào để không làm hỏng dấu chân trên nền tuyết, rồi cứ đứng xếp hàng một trên hành lang ngôi nhà. Ai nấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn chuyên gia giám định bắt đầu công tác quan sát để lấy mẫu. Trước đây các thiết bị hỗ trợ cảnh sát hình sự còn rất sơ sài, những vết chân trên đất mềm chủ yếu là dùng thạch cao để lấy mẫu. Còn những dấu chân trên tuyết như thế này chỉ có thể chụp ảnh lại để nghiên cứu mà thôi. Rồi cứ thế nhìn những dấu vết hung thủ để lại từ từ tan ra theo làn nước. Chuyên gia giám định dấu chân nhìn một lượt chiếc giày, sau đó ông bóc lấy một nắm tuyết chặt thành một cục, rồi bóp nát chúng ra vứt sang một bên. Tiếp theo ông lại cúi người xuống, dùng mắt thường để quan sát dấu chân kia. Và cuối cùng ông cầm một cái kính lúp, tiến lại vết chân rõ nét nhất ở giữa sân rồi quỳ xuống để quan sát. Trong những cảnh sát thực tập trẻ tuổi, có một người cứ cười rúc rích. Một lát sau chuyên gia nói một câu, khiến tất cả mọi người xung quanh đều im lặng không ai dám lên tiếng nữa. Chuyên gia giám định dấu chân dùng một giọng điệu khó tin nói với mọi người, tại sao lại có thể như thế được nhỉ? Tôi chưa bao giờ gặp dấu chân kỳ lạ như thế này cả. Giáo sư Lương hỏi, có gì lạ ở đây hay sao? Chuyên gia trả lời, đây không phải là dấu chân con người. Khuôn mặt mọi người biến sắc. Một cảnh sát thực tập kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lại có ma hay sao? Trong đầu cậu lại lóe lên một khung ảnh vô cùng đáng sợ. Giữa đêm khuya khoắt trong sân, không một bóng người, trên nền tuyết bỗng xuất hiện hàng dấu chân. Dường như có thứ gì đó đang bước đi ở trên đó, dấu chân hướng về phía trước. Khi đang quan sát dấu chân, thì thấy một đứa trẻ đang leo lên trên tường. Rồi bỗng đứa trẻ nó quay đầu lại, lộ rõ một khuôn mặt trắng nhợt, rồi từ từ biến mất. Bào Triển hỏi, những dấu chân này có phải là dấu chân đi giật lùi hay không? Truyền gia lắc đầu phủ nhận. Họa Long lại hỏi, chẳng lẽ là giày xó ngược, trái phải lẫn lộn? Truyền gia giờ mới lên tiếng giải thích. Cũng không phải, tôi phải lấy thiết bị giám định thêm mới có thể chắc chắn được. Truyền gia lấy ra một thiết bị quét laser. Loại thiết bị này có thể giúp họ lấy được mẫu dấu chân ba chiều một cách nhanh chóng và chính xác, lại không làm ảnh hưởng đến dấu vết gốc. Việc sử dụng thiết bị quét laser 3D và kỹ thuật máy tính đã được thực hiện một công tác lấy mẫu và ghi chép hiện trường bằng thiết bị ba chiều một cách hữu hiệu, lưu giữ và phân tích các thông tin, kích thước của mẫu vật một cách chính xác nhất. Tommy lấy máy tính dựng lại hiện trường. Dựa trên các số liệu thu thập được trong đoạn phim vừa dựng lên, có thể thấy rõ ràng đôi giày kia đã bước trên nền tuyết như thế nào. Chỉ có điều là không nhìn thấy người trên chiếc giày đó. Một cảnh sát thực tập hỏi, đó có thể là người như thế nào? Chuyên gia trả lời, căn cứ vào số liệu thu được thì dấu chân này không phù hợp với đặc điểm đặt bàn chân, điểm chịu lực, cách thức nhấc bàn chân và đặt bước tiếp theo của một người trưởng thành. Dấu giày này giống như dấu giày của một đứa trẻ thì đúng hơn. Tô Mì lên tiếng, đứa con của họ đã chết từ lâu rồi, gia đình này thì không có trẻ con. Chuyên gia vẫn cảm thấy khó hiểu nói tiếp, tôi cũng không thể nào giải thích nổi. Đứa trẻ này nó rất kỳ lạ. Nếu lấy theo công thức chiều dài của dấu giày và chênh lệch mặt trong và ngoài của dấu giày, chênh lệch giữa các dấu chân để lại hệ số chiều cao cơ thể thì đứa bé này cao cỡ 1m60, nặng đến 40 cân. Hòa Long nói, một đứa trẻ 6 tuổi mà cao 1m6, nặng 40 cân, thật sự là điều khủng khiếp đấy. Giáo sư Lương lại cho rằng, đây có thể không phải là một đứa trẻ mà là một người phụ nữ. Một người phụ nữ bó chân giống như thời phong kiến hoàn toàn có thể xỏ vào đôi giày trẻ em kia được. Và có khả năng, ai ở đây có thể cho tôi biết, nếu là hung thủ mọi người sẽ rời khỏi đây bằng cách nào? Hung thủ sau khi gây án muốn rời khỏi hiện trường, bắt buộc phải đi ngang qua khoảng sân này và chắc chắn sẽ để lại dấu tích. Như thế, hắn có thể ngụy trang bằng cách nào? Đáp án duy nhất đó là hung thủ sẽ để lại dấu chân của người khác để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Những cảnh sát thực tập tại hiện trường đều không nghĩ ra được đáp án. Bao Triển đành trả lời, hung thủ để lại dấu chân của một đứa trẻ, nhưng mà chiều cao và cân nặng cho thấy đó là một người phụ nữ. Cô ta lộn người rồi dùng tay xỏ vào đôi giày rồi rời khỏi hiện trường vụ án. Giáo sư Lường tán thành, đồng ý kiến. Đúng như thế, một tác giả chuyên viết tiểu thuyết hình sự của Mỹ tên là Khan đã từng viết một cuốn tiểu thuyết rất là kinh điển có tên là Dấu chân trên bầu trời. Một mưu kế vô cùng ranh ma, một màn bước đi bằng tay đầy điêu luyện đã khiến tác giả giành được biệt danh ông vua mật thất đầy xứng đáng. Bao Triển ngượng ngùng nói, cuốn sách này cháu cũng đã xem qua, cần phải cảm ơn tác giả đã cho cháu những linh cảm và suy đoán như trong trường hợp này. Giáo sư Lương nói với những cảnh sát thực tập trẻ, quá trình suy luận các vụ án hình sự chính là một chuỗi những tưởng tượng mang tính logic. Những không gian lớn phía ngoài khoảng sân này mới là hiện trường phạm tội lớn. Tôi ra cho mọi người hai câu đố có liên quan đến dấu chân, xem ai có thể trả lời được. Bao Triển không cần phải trả lời nữa đâu nhé. Một người già cô độc chết ở trong sân. Ông cụ bị một vật nhọn đâm xuyên từ miệng, nhưng xung quanh lại không hề tìm thấy hung khí và cũng chỉ có dấu chân của một mình nạn nhân. Vậy hỏi ai là hung thủ? Chuyên gia giám định dấu chân không trả lời, nhưng chỉ lên những nhũ bằng nhọn trên mái nhà. Giáo sư Lương gật đầu nói, thêm một câu hỏi khó hơn một chút. Đây là trường hợp có thật. Một người phụ nữ làm nghề chặt củi chết ở trên nền tuyết. Cánh tay trái của cô ta bị đứt lìa, vết máu xuất hiện trên một cây khô. chiếc rìu được tìm thấy ở gần nơi đó. Không tìm thấy cánh tay đứt. Tại khu vực đó có rất nhiều cây. Bên trên còn có cả cáp treo. Trên nền đất chỉ có dấu chân của người phụ nữ đó, kéo dài một đoạn khoảng vài trăm mét. Có thể đoán được rằng sau khi cánh tay bị đứt, người phụ nữ này còn bước đi trên nền tuyết được một đoạn nữa. Vết quần áo rơi rải rác khắp nền tuyết mấy trăm mét. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể nạn nhân có phát hiện thấy dấu hiệu quan hệ với chồng còn sót lại. Sau nửa năm, tại một quán ăn gần hiện trường vụ án xảy ra vụ một người học Việt bị bắt vì tội cưỡng hiếp chủ quán, phía cảnh sát phát hiện trên tay của người này đeo chính cái chiếc nhẫn vàng của người phụ nữ đã bị chặt mất cánh tay. Hỏi ai là hung thủ và hung thủ đã gây án như thế nào? Những cảnh sát trẻ cứ bàn tán xôn xao, nhưng không ai trả lời được cả. Bao Triển cũng suy nghĩ một hồi lâu mà không nghĩ ra được đáp án. Giáo sư Lường cho phép mọi người cứ từ từ suy nghĩ. Còn tiếp theo đây, các cảnh sát thực tập sẽ hỗ trợ tổ chuyên án tiến hành kiểm tra hiện trường. Mỗi ngóc ngách, mỗi vật phẩm trong ngôi nhà đều phải kiểm tra một cách kỹ càng để tìm ra dấu tích, dù là nhỏ nhất mà hung thủ đã để lại. Chồng của người phụ nữ họ Vân trước khi uống thuốc độc tự tử đã uống nước. Trên cốc nước chỉ có dấu vân tay của anh ta. Trong thùng rác phát hiện thấy vỏ chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh. Trên bàn máy tính đặt một chiếc bật lửa hiệu Zippo. Loại bật lửa này cần có loại xăng chuyên dụng. Một cảnh sát thực tập tìm thấy một bình đựng xăng Zippo ở dưới gầm giường. Vùng mặt của người vợ bị hủy hoại có thể chính bằng cái loại xăng này. Giường chiếu rất là ngăn nắp, chứng tỏ đã được sắp xếp lại. Bào Triển đã dùng nhíp lấy được một sợi tóc từ chiếc lược. Chỉ cần dùng kính lúp có thể dễ dàng nhìn thấy trên lược có dấu hiệu của bốn loại tóc khác nhau. Điều đó cho thấy có bốn người đã từng ngủ trên cái giường này. Ngoài hai vợ chồng nạn nhân ra thì còn có hai người khác. Nhưng hai người đó là ai? Họa Long nhìn chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ rồi nói: bốn người ngủ trên cùng một chiếc giường, như vậy là thế nào nhỉ? Giáo sư Lường bảo Tommy: Tommy, cháu hãy đi kiểm tra máy tính của họ xem. Tommy khởi động khớp tay rồi nói: trong mắt mọi người đây là một cái máy tính, nhưng trong mắt tôi đây là một miếng bọt biển. Tôi phải vắt toàn bộ nước ở trong miếng bọt biển này ra ngoài, không sót một giọt. Những thông tin thu được từ trong máy tính của đôi vợ chồng này khiến cho mọi người phải tròn mắt cứng họng. Họ tham gia một câu lạc bộ đổi gió. Câu lạc bộ này có một nhóm khuy khuy và diễn đàn riêng, phân chia nhóm nhỏ theo từng khu vực địa lý. Tại thành phố nơi đôi vợ chồng này sinh sống có đến hơn 10 thành viên thuộc hàng VIP. Tô Mì phá mật khẩu đăng nhập vào tài khoản quy quy của vợ chồng nạn nhân. Trưởng nhóm chat đang thương lượng kế hoạch gặp mặt cuối tuần. Tô Mì không nói gì cũng không cung cấp ảnh nên bị đẩy ra khỏi nhóm. Giáo sư Lương nhắc Tô Mì không được nóng vội, rất có thể hung thủ đang ẩn náu trong cái nhóm quy quy này. Bào Triển nói: chi bằng chúng ta nhân lúc bọn họ hợp mặt với nhau thì mình làm một mẻ, bắt luôn tất cả. Tô Mì đồng tình với ý kiến của Bào Triển nên nói: chúng ta có thể giả làm vợ chồng, trà trộn vào câu lạc bộ này để tham gia buổi gặp mặt. Giáo sư Lương cho rằng hung thủ vừa giết người chưa chắc đã tham gia buổi gặp mặt này, nhưng có thể loại trừ một số đối tượng tình nghi khác, thu hẹp phạm vi điều tra. Trước khi gia nhập câu lạc bộ này, các thành viên phải trải qua một vòng chứng thực thân phận rất nghiêm ngặt. Họ phải có ảnh chụp của hai vợ chồng và bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi bàn bạc với nhau, phía cảnh sát quyết định sẽ cho Họa Long và Tô Mi, Bào Triển và nữ bác sĩ pháp y giả làm hai đôi vợ chồng, trà trộn vào trong câu lạc bộ biến thái này, nằm vùng để theo dõi. Họ giao nộp ảnh và bản sao giấy chứng nhận kết hôn giả và đã dễ dàng lọt qua được vòng kiểm soát. Chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi gặp mặt. Mọi người trong nhóm đều cảm thấy vô cùng hào hứng với cuộc trao đổi này. Theo thông tin nhận được từ trưởng nhóm, đã có 5 đôi vợ chồng đăng ký để tham gia, cộng thêm 2 đôi mới đến nữa là tất cả có 17 người. Đây là một cơ hội hiếm có, đề nghị mọi người tích cực tham gia. Trưởng nhóm có cái tên là Ước Hẹn Của Tâm Hồn. Vợ hắn ta cũng chính là người quản lý nhóm, tên là Phu Nhân Áo Hồng. Họa Long lấy tên là Võ Sĩ Diệt Rồng, Tommy là Mi Gia Nhân, Bao Triển là Bánh Bao. Nữ bác sĩ pháp y tỏ ra là người rất quan tâm đến nhóm này, nên cô lấy cho mình một cái tên nghe rất là tinh quái: Cô Em Yếu Đuối. Sau đây là một đoạn nói chuyện của nhóm Quy Quy này. Cô em yếu đuối. Em muốn được yêu. Anh chàng ít nói. Thế cô em đã bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây đã tham gia nhóm nào chưa? Cô em yếu đuối. Em muốn tan chảy. Phượng Hoàng Lửa. Cô em này cũng mạnh mồm nhỉ. Ước Hẹn Của Tâm Hồn. Thấy chồng của em đâu? Cho anh xem mặt cái đi nào. Cô em yếu đuối. Quỷ sứ, cho em xin đi. Đang ở công ty mà. Chồng em cũng đi làm, chứ có ở nhà đâu. Mà chẳng phải đã kiểm tra chứng nhận rồi hay sao? Phu Nhân Áo Hồng. Ông chồng háo sắc kia, để rồi xem. Ông bị cắm mấy cái sừng. Anh chàng ít nói. Mì Gia Nhân có ở đó hay không? Mì Gia Nhân thì có đây. Anh chàng ít nói. Nè, bật vết cam đi, không thì gửi thêm vài bức ảnh nữa xem nào. Mì Gia Nhân à, nhìn em đẹp quá. Ước Hẹn Của Tâm Hồn. Mì Gia Nhân là của tôi đấy nhé. Mì Gia Nhân. Các anh không sợ guốc của em hay sao? Dẫm phải ai thì đau muốn chết người đấy. Võ Sĩ Diệt Rồng. Quy tắc gặp mặt của chúng ta là gì nhỉ? Phu Nhân Áo Hồng. Võ Sĩ là ông xã của Mì Gia Nhân có phải không? Quy tắc gì đâu, tất cả là do chúng ta tự quyết định hết. Võ Sĩ Diệt Rồng cũng đẹp trai ra trò đấy nhỉ? Phượng Hoàng Lửa. Còn em nữa này. Bánh Bao. Chào mọi người, cô em yếu đuối là vợ của tôi đấy. Ước Hẹn Tâm Hồn. Mọi người tranh giành cái gì chứ? Tất cả đều phải nghe lời của tôi. Mì Gia Nhân. Em phải được quyền chọn một người chứ. Anh chàng ít nói. Mì Gia Nhân quả là có phong cách nữ vương, lạnh lùng và quyết đoán. Giấc Mộng Dịu Êm. Mì Gia Nhân, mì nữ vương. Mì Gia Nhân. Ôi, em mệt rồi, em út trước nhé. Cô em yếu đuối. Mộng đến cuối tuần quá đi thôi. Cuộc gặp này chắc là sẽ vui lắm đây.